là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, cộng tác viên Hồng Giang sẽ phản ánh không khí thi đua lao động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Bình hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà và đón huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 chuyên đề quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban nhân dân đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Ban hành mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên là đô thị loại 4. Việc xem xét đề nghị công nhận thị trấn Cổ Phúc là đô thị loại 4 hoàn toàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, vừa đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đánh giá đúng vai trò thực trạng phát triển đô thị của thị trấn trong hệ thống đô thị của tỉnh Yên Bái, hệ thống đô thị trung du miền núi phía Bắc, là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái biểu dương tinh thần trách nhiệm dân chủ thống nhất cao của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương quyết định số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn bản tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình lựa chọn thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức chi và các điều kiện đảm bảo để các địa phương triển khai thực hiện và ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến đề án đề nghị công nhận thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên là đô thị loại 4 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp trong việc tuyên truyền về các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để cán bộ chiến sĩ, cử tri và nhân dân biết và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Tạ Văn Long cũng đề nghị để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 17, kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn tích cực chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định để các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đúng tiến độ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm làm việc tại thành phố Anyang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Choi Dan-woo, thị trưởng thành phố cùng các cán bộ.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh về những tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuyển đổi số. Năm 2023 được tỉnh Yên Bái chọn là năm bứt phá trong chuyển đổi số vì mục tiêu chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng của toàn dân, tỉnh Yên Bái đã có 57% người dân trưởng thành, cài đặt và sử dụng nền tảng công dân số tỉnh Yên Bái, Yên Bái S. 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu được kết nối liên thông với cổng dịch vụ công của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, triết lý phát triển của Yên Bái là xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, cũng tương đồng với triết lý phát triển của thành phố Anyang, là thành phố thông minh vì hạnh phúc của công dân. Đây là cơ sở để hai địa phương có thể trao đổi, thảo luận các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, đô thị thông minh, du lịch, văn hóa trong tương lai. Tại buổi làm việc, ông Choi Dan-woo, thị trưởng thành phố Anyang đã bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thị trưởng thành phố Anyang cho biết, Anyang phát triển theo mô hình Smart City, tức là thành phố thông minh. Thành phố này trực thuộc tỉnh Gyeonggi, có diện tích trên 58 km2, dân số trên 546.000 người. Thành phố có trên 1.760 doanh nghiệp, chủ yếu về công nghệ cao và điện tử. Từ năm 2002, chính phủ Hàn Quốc đã chọn thành phố Anyang để phát triển công nghệ cao. Ông Choi Dae-ho vui mừng nhận thấy hai địa phương có triết lý phát triển giống nhau, đều hướng về hạnh phúc của người dân và tin tưởng rằng Yên Bái, Anyang có nhiều cơ hội để hợp tác trong tương lai trên các lĩnh vực chuyển đổi số, đô thị thông minh, đầu tư thương mại, văn hóa, du lịch, việc làm. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã làm việc với Tổ chức Xúc tiến Hỗ trợ Việc làm tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Tổ chức này có 3 chức năng chính, đó là hỗ trợ kết nối người lao động tuyển vào doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm lao động, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho những người muốn khởi nghiệp, đặc biệt là phụ nữ. Đoàn công tác tỉnh Yên Bái cũng đã làm việc với Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp thành phố Anyang để trao đổi, hợp tác về lao động giữa hai địa phương. Trong buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn, ông Trần Việt Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam Hàn Quốc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Xúc tiến Hỗ trợ Việc làm tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Phát triển Công nghiệp thành phố Anyang, Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 6, tại tỉnh Gyeonggi, đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã làm việc với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc nhằm tìm hiểu hợp tác giao lưu văn hóa trong thời gian tới.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2014. Tham gia lớp tập huấn 120 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở được truyền đạt 4 chuyên đề: kiểm soát tài sản thu nhập, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo đối với đảng viên chi bộ, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và việc thu nộp quản lý đảng phí. Các học viên cũng thảo luận làm rõ các quy định trong các văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, trong đó tập trung làm rõ những trường hợp hành vi xác định là vi phạm kỷ luật, những vi phạm của đảng viên đến mức phải thi hành kỷ luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của đảng viên liên quan đến công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, hướng dẫn hướng giải quyết đối với các tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế. Đây là cơ hội để các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác, từ đó vận dụng vào thực tế công tác, từng bước khắc phục những hạn chế ở cơ sở, đồng thời tham mưu triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm để phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thông tin từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện và gửi thông báo cho 1.138 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó thông qua camera giám sát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 410 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Các trường hợp vi phạm đều thực hiện nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 9 điểm camera giám sát giao thông được lắp đặt tại các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Thông qua camera, những hình ảnh về các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông như đi không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ được ghi lại. Qua việc sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống, đơn vị sẽ xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp. Các hình ảnh sẽ được gửi đến thiết bị hỗ trợ hệ thống giám sát của các tổ tuần tra kiểm soát công khai của lực lượng cảnh sát giao thông để tiến hành kiểm soát xử lý vi phạm trực tiếp trên tuyến. Trường hợp chưa dừng được phương tiện, sẽ dùng dữ liệu hình ảnh phương tiện vi phạm được trích xuất từ camera giám sát giao thông để xác minh thông tin về chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Sau khi xác định chủ sở hữu phương tiện sẽ hoàn thiện các văn bản gửi về địa phương để địa phương đó phạt nguội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên cơ báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, tình trạng cán bộ đảng viên sợ sai, sợ trách nhiệm, né việc, chọn việc dễ, bỏ việc khó để được an toàn, khiến các mặt công tác của cơ quan đơn vị địa phương không đạt hiệu quả, tiến độ, gây ra trì trệ, hệ lụy khôn lường. Trong bài Phương thuốc trị cán bộ né trách nhiệm trên báo Hà Nội mới nhấn mạnh, tình trạng sợ trách nhiệm né trách nhiệm tại các cơ quan công quyền đã có từ lâu với mức độ khác nhau. Căn bệnh sợ trách nhiệm né trách nhiệm có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. Đấu tranh ngăn chặn căn bệnh này cần có phương thuốc đặc trị. Suy cho cùng, tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm né trách nhiệm đều xuất phát từ công tác cán bộ yếu kém. Nếu công tác này được các cấp ủy Đảng làm tốt thì sẽ đánh giá chọn lựa được những cán bộ có tài, có đức, có năng lực, có tâm, có cống hiến, sáng tạo trong công tác. Cùng với đó, cần kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành sự phân công hoặc lợi dụng việc thực hiện, đề xuất để né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để bộ máy thực sự trong sạch và vững mạnh. Từ ngày 1 tháng 7 áp dụng chính sách lương mới, ở thời điểm này, lương chưa tăng nhưng giá nhiều mặt hàng đã tăng. Tại cuộc họp mới đây về quản lý điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, không để tăng lương dẫn đến tăng giá bất hợp lý, thành thói quen làm mất đi ý nghĩa của việc tăng lương. Trước đó, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và kịp thời, hiệu quả, không điều hành giật cục, tăng cường quản lý giá cả thị trường, không tăng giá đột ngột, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm, không tăng giá vào thời điểm tăng lương. Như vậy, quyết tâm của chính phủ rất cao để chính sách tiền lương mới thực sự cải thiện đời sống cán bộ, công chức, người lao động, người hưu trí và các nhóm đối tượng hưởng chính sách xã hội, không để lặp lại tình trạng tăng lương thì giá cũng tăng, lương không tăng theo kịp giá sẽ làm mất ý nghĩa của việc tăng lương. Thực tế cho thấy giá và lương có mối quan hệ rất chặt chẽ. Khi lương tăng, giá cả hàng hóa ổn định thì tiền lương tăng mới có giá trị với người lao động. Vì thế cần kiểm soát chặt ngay từ bây giờ để tránh cảnh ngày 1 tháng 7 tới đây, dù được hưởng lương mới cao hơn nhưng người lao động vẫn phải chạy đuổi theo giá. Chương trình bán vàng bình ổn xem như đã thành công bước đầu khi nhanh chóng thu hẹp được khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới. Song càng bán vàng bình ổn, cơn khát vàng dường như càng cao. Tuy nhiên cũng có câu hỏi đặt ra, có nên kéo dài chương trình bán vàng bình ổn? Chuyên gia kinh tế, giám đốc công ty luật ANVI, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, ngân hàng nhà nước không cần bình ổn giá vàng mà cần chấp nhận giá vàng lên xuống theo như quy luật thông thường của thị trường. Giới chuyên gia cũng cho rằng thị trường vàng cần minh bạch hơn nữa, yêu cầu với kinh doanh mua bán vàng, đầu tư vàng cũng như phải có hóa đơn là rất cần thiết. Từ đó nhà nước sẽ thu được thuế, nhất là khi giao dịch vàng thường có giá trị lớn nên càng cần phải minh bạch. Về mức thuế là bao nhiêu thì sẽ phải có sự tính toán để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước và những người kinh doanh mua bán vàng. Quan trọng hơn, nhiều chuyên gia còn khẳng định các giải pháp về bán vàng bình ổn hay trước đó nữa là đấu thầu vàng chỉ là những biện pháp tình thế để trị cơn nóng sốt thị trường vàng. Thị trường vàng muốn đi vào ổn định dài lâu phải sửa đổi nhanh Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Với những quy định nêu trên và quá trình thực thi cho thấy, từ khi có Nghị định 24 thì thị trường vàng trong nước đã ổn định, không còn cơn sốt, giá vàng và vàng không còn là công cụ thanh toán trong nền kinh tế. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm thực hiện, một số quy định của Nghị định đã bộc lộ những bất cập không còn phù hợp và cần phải thay đổi. Dự thảo luật đường bộ đang được Quốc hội xem xét dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 quy định xe hợp đồng là một trong các loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, bên cạnh những loại hình khách như xe taxi, xe buýt, xe cố định. Tuy nhiên, hiện nay số lượng xe hợp đồng gia tăng nhanh chóng, xuất hiện tình trạng nhiều loại xe hoạt động trá hình, chở hành khách liên tỉnh giống như xe tuyến cố định, đặt ra những vấn đề nan giải trong công tác quản lý. Cần nhìn nhận thực tế là xe hợp đồng nở rộ do đánh trúng vào tâm lý người dân có phương tiện đưa đón tận nơi, không phải vào bến xe như thường lệ. Nếu không có quy định chặt chẽ để quản lý loại hình phương tiện này, có thể sẽ tạo ra khoảng trống pháp luật, dẫn đến việc chủ sở phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải lách luật, bất chấp quy định của pháp luật để hoạt động. Thay vì cấm, nên chú trọng các giải pháp để tăng cường quản lý, đưa xe hợp đồng nói riêng và phương tiện kinh doanh vận tải nói chung đi vào nề nếp và quy củ. Trong đó cần tập trung vào các điều kiện về an toàn hoạt động của đơn vị vận tải như tiêu chuẩn của phương tiện, người lái, đảm bảo cung cấp dịch vụ vận tải chất lượng, an toàn, chuyên nghiệp đến người dân. Các loại hình dịch vụ vận tải không ngừng đổi mới, mở rộng là xu hướng tất yếu đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Theo xu thế đó, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để các đơn vị kinh doanh vận tải được bình đẳng, hoạt động theo đúng loại hình tuân thủ quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi nói chung cũng như nguồn cung thực phẩm cho thị trường tiêu dùng. Từ nay đến cuối năm, thời tiết trên cả nước dự báo diễn biến rất khó lường, nắng nóng gay gắt kết hợp những trận mưa lớn khiến khí hậu thay đổi đột ngột là môi trường lý tưởng cho các loại mầm bệnh trên đàn gia súc gia cầm lưu hành và phát triển. Như vậy, nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu và có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đặt ra cho các địa phương không được phép lơ là, chủ quan, phải có biện pháp phòng tránh hiệu quả ngay từ cơ sở và từ trong mỗi cơ sở, hộ chăn nuôi. Bên cạnh các giải pháp nêu trên, về lâu dài, ngành chăn nuôi cùng các địa phương cần có chiến lược đầu tư đúng mức để xây dựng cơ sở, chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật, bố trí nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh động vật. Hơn hết, người chăn nuôi phải thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không hoang mang và luôn chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh trên đàn gia súc gia cầm, theo hướng dẫn của ngành y tế và thú y.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, kết quả thăm dò mới nhất được công bố tại Nhật Bản cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với nội các do Thủ tướng Fumio Kishida đứng đầu đã giảm xuống 19,1%. Trên chính trường Nhật Bản, nếu tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống dưới 30% là ở vùng nước nguy hiểm, nếu tiếp tục giảm xuống dưới 20% sẽ coi rơi vào vùng nước bước xuống. Trong một cuộc thăm dò khác, 81,5% số người được hỏi không muốn ông Kishida được bầu lại làm thủ tướng. 55,9% số người được hỏi hy vọng ông sẽ từ chức sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do vào tháng 9 năm nay và 25,6% hy vọng ông sẽ từ chức ngay lập tức. Ngày 17 tháng 6, truyền thông Italia đưa tin hai vụ tai nạn thuyền di cư xảy ra tại vùng biển phía nam nước này đã khiến ít nhất 11 người chết và 66 người mất tích. Theo giới chức Italia, một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lật trên vùng biển cách bờ biển Calabria ở miền nam nước Italia khoảng 160 km. Các báo cáo cho biết những người di cư trên hai con tàu này đến từ Iraq, Syria, Iran và Afghanistan. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành ở vùng biển gần tàu chìm. Theo truyền thông Italia, tổ chức thuyền cứu hộ của Đức đã giải cứu 51 người trên một chiếc thuyền di cư cách đảo Lampedusa khoảng 70 km. Phần khoang dưới của tàu bị ngập nước và lực lượng cứu hộ tìm thấy 10 thi thể của nạn nhân bên trong. Ngày 17 tháng 6, truyền thông Trung Quốc đưa tin 9 người đã thiệt mạng và 17 người mất tích do lũ quét và sạt lở đất vì mưa lớn tại hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến. Trước đó, ngày 16 tháng 6, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông. Ngày 17 tháng 6, mưa lớn gây lở đất và lũ quét ở huyện Bình Viễn, huyện Tiêu Linh và nhiều nơi khác khiến 5 người thiệt mạng, 15 người mất tích, 13 người bị mắc kẹt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 đối với tỉnh Quảng Đông. Trực thăng và đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường để tiến hành sơ tán và cung cấp nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh lân cận Phúc Kiến, mưa lớn cũ khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 378 ngôi nhà bị sập. Riêng tại huyện Vũ Bình, mưa lớn xảy ra đã gây ngập lụt lịch sử và khiến huyện này thiệt hại về kinh tế lên tới 415 triệu nhân dân tệ. Giới chức Ecuador cho biết tỉnh Tungurahua ở miền trung nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Bộ trưởng Giao thông Công chính Ecuador đã bày tỏ sự quan tâm và hỗ trợ đối với tất cả các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Mưa lớn liên tục gây ra hàng loạt các tác động nhiều khu vực của Ecuador. Báo cáo chính thức cho biết cả nước ghi nhận tổng cộng 42 vụ tai nạn nguy hiểm do mưa lớn. Không chỉ riêng Ecuador, nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ phải hứng chịu mưa bão, nguy cơ lớn xảy ra lở đất đá và lũ lụt.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến với huyện Yên Bình những ngày này, không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đang ngập tràn khắp nơi. Trên khắp các trục đường, các xã đều treo cờ băng rôn khẩu hiệu, cùng với đó là các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Chào mừng huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040. Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 sẽ hoàn thành lắp đặt tua bin tổ máy số 1 để phát điện hòa chung vào lưới điện quốc gia. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 chia sẻ.
Hiện tại trên công trường của tôi thì đơn vị lắp đặt thì bố trí 3 ga, 4 kíp thì với mỗi kíp có khoảng độ 10 đến 15 người để thực hiện các lắp đặt. Các cán bộ kỹ sư trên thực hiện các lắp đặt thì theo cái tiến độ của chủ đầu tư đưa ra thì dự kiến là khoảng 2021 sẽ hoàn thành công tác căn chỉnh tua bin của máy số 1 để kịp cho cái lễ hoàn thành cái công tác lắp đặt tua bin của máy số 1.
nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Tại các khu dân cư, người dân cũng đang tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ. Tham gia hội thi nhảy dân vũ và liên hoan tiếng hát công đoàn, chị Trần Tố Uyên, xã Vũ Linh, huyện Bình vui mừng nói.
Trong những cái ngày như này thì chúng tôi cũng đã tập hợp lại để tập luyện những cái tiết mục văn nghệ để chào mừng, và cũng là một người công dân của huyện Yên Bình thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là tự hào khi mà Yên Bình được đón chuẩn nông thôn mới như hiện nay ạ.
Cùng với các hoạt động văn hóa văn nghệ, huyện Bình đã tổ chức chương trình ngày cuối tuần cùng dân để vệ sinh môi trường, hoàn thành các công trình phần việc chào mừng ngày thành lập Đảng bộ huyện và đón chuẩn nông thôn mới. Ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
Thì địa phương xã Yên Bình, chúng tôi cũng đã tích cực triển khai các chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, tập trung vào những cái công trình phần việc như tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân tích cực phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông lâm nghiệp, cũng như là triển khai các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, như là nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các nhà văn hóa. Bà con nhân dân ý thức rất là cao và cũng có cái tinh thần trách nhiệm rất là nhiệt tình trong công việc để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ địa phương phát động.
Còn đây là chia sẻ của anh Trần Mạnh Hà, thôn Linh Môn 1, xã Yên Bình.
Bà con nhân dân ở trong thôn cũng như là cán bộ thôn cũng tích cực lao động sản xuất, tuyên truyền bà con tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, lao động sản xuất và vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng các cái mô hình sáng, đường làng sáng, xanh, sạch. Thì cùng với lại ủy ban nhân xã và các thôn cùng với huyện làm sao đạt được về các cái tiêu chí về nông thôn mới.
Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bình và lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà và đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện Bình đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và các cơ quan đoàn thể. Theo đó, mỗi cơ quan đơn vị, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố thực hiện 1-3 công trình chào mừng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 62 công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp, bê tông hóa gần 60 km đường giao thông, mở mới trên 3,4 km đường đất, tổng mức đầu tư trên 39 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư trên 10 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác gần 25 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay đã có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 8 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt trên 30% kế hoạch. Cùng với thi đua lao động sản xuất, những ngày này huyện Bình cũng đang tích cực chỉnh trang đô thị, tiến hành sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trang trí các tuyến đường trung tâm huyện, đẩy mạnh các hoạt động duy trì trật tự đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo đường thông hè thoáng, mỹ quan và văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Đà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bình cho biết.
Đến nay chúng tôi đã thực hiện trang trí tuyến phố bộ đạt đến 90%. Còn các cái công trình hạng mục khác để chào mừng như là các cái công trình là gắn biển tên công trình sân vận động, tiếp nữa là công trình cắt băng cánh thành nhà truyền thống, thì công trình này chúng tôi đã chuẩn bị xong. Còn về các cái hạng mục khác là bao gồm là trang trí đường phố, cắt tỉa cây xanh và sửa chữa các hệ thống đèn chiếu sáng để phục vụ cho cái buổi lễ công bố được trang trọng, thì chúng tôi cũng đã đang tiến hành và sẽ dự kiến là sẽ hoàn thiện trong ngày 15 tháng 6.
Thông qua các phong trào thi đua đã tạo khí thế, động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân phát huy năng lực, trí tuệ, sáng kiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng huyện Bình trở thành huyện phát triển nhanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm nay, mặc dù người chết vì tai nạn giao thông của huyện Trấn Yên có giảm, nhưng Trấn Yên cũng là địa phương có số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Trước tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, các cơ quan đơn vị chức năng, trong đó có lực lượng công an, đã có nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông có thể xảy ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm tháng năm 2024, trên địa bàn huyện Trấn Yên xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương đều tăng. Đó còn chưa kể đã xảy ra nhiều vụ va chạm, ra tai nạn giao thông khác trên địa bàn. Cùng với hệ thống giao thông chưa đồng bộ, nhiều nơi xuống cấp, những năm gần đây khi có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua địa bàn, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc cũng là nguyên nhân làm gia tăng các tiêu chí về tai nạn giao thông của huyện Trấn Yên. Theo đánh giá, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông ở Trấn Yên vẫn là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trung tá Hà Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên nói:
Cái nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn của huyện Trấn Yên trong 5 tháng đầu năm thì phần lớn là do người dân đi không đúng phần đường, thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng, không có thiếu chú ý quan sát từ đường nhánh sang đường chính. Đó là những cái nguyên nhân chính.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng, nhất là công an huyện, đã phối hợp cùng công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành luật cho người dân. Chị Bùi Như Quỳnh ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Trong quá trình lưu thông thì em trên đường bộ thì tôi vào lấy cái giấy tờ ở trong cái quán ô tô thì cũng sơ ý để xe dưới lòng đường thì cũng được các anh giao thông ở huyện Trấn Yên nhắc nhở, tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm lần sau.
Thực hiện thông tư số 32 của Bộ Công an quy định lực lượng cảnh sát khác và công an xã được tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn quản lý. Thời gian gần đây, công an huyện đã phân công cán bộ cảnh sát giao thông phụ trách các cụm xã tham gia tuần tra kiểm soát, đồng thời huy động lực lượng công an xã tại 7 cụm xã đồng loạt tổ chức tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Với phương châm mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện ngay từ cơ sở, hình thành ý thức tự giác chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông. Trung tá Đinh Hải Tuấn, Phó trưởng công an thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Đối với công an thị trấn thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch phối hợp với lại đội giao thông trật tự của công an huyện tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với lại địa bàn thị trấn Cổ Phúc, dẹp hành lang vỉa hè và nhắc nhở như là người tham gia giao thông, và quá trình như đó thì như là cũng đã có cái bước là xây dựng kế hoạch nhắc nhở trong một tháng, sau đó thì như là sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với lại các cái lỗi liên quan đến trật tự an toàn đô thị và tham gia giao thông.
Để kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến hết năm 2024, công an huyện Trấn Yên đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung nhân lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên chia sẻ:
Với cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì có cái chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là vào những cái tháng cuối năm thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên làm tốt cái công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở. Rồi trước mắt thì chúng tôi đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc về việc là huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã là lực lượng ngay từ cơ sở tham gia cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn, để ngăn chặn các hành vi vi phạm, có tuyên truyền nhắc nhở rồi xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, để hình thành ý thức đối với người dân khi bắt đầu xuất phát điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, là hình thành ý thức là có thể bị xử lý bất kỳ lúc nào và thời gian nào, để nhằm nâng cao cái ý thức của người dân trong việc chấp hành tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 cái chuyên đề theo cái kế hoạch 300 của Cục Cảnh sát Giao thông, là những cái nhóm chuyên đề và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái tai nạn giao thông ở trên địa bàn.
Với những giải pháp quyết liệt, huyện Trấn Yên quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.